chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, trong loạt bài dự bị hôn nhân này, chúng tôi đã trình bày nhiều vấn đề khác nhau nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho đời sống vợ chồng. Chúng tôi đã dựa vào Kinh Thánh trả lời những câu hỏi như: hôn nhân là gì? Làm sao để vợ chồng gắn bó với nhau lâu dài? Điều gì sẽ giữ cho hôn nhân được bền lâu? Chúng tôi cũng nói đến những điều người ta thường trông mong khi bước vào hôn nhân và những mục tiêu chúng ta cần đặt ra cho đời sống chung. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một vấn đề khác cũng rất quan trọng. Đó là vai trò và trách nhiệm của người vợ, người chồng trong gia đình. Như các bạn đã biết, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để vợ chồng bù đắp cho nhau những khiếm khuyết trong mỗi người. Chúa dựng nên người nam và người nữ với những cá tính khác nhau, ban cho mỗi người những khả năng khác nhau và giao cho những công việc khác nhau để chúng ta sống với nhau trong hòa hợp và mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng ngày nay một số người chủ trương rằng không nên phân biệt vai trò và trách nhiệm của nam nữ. Những gì các ông làm, các bà cũng làm được. Và tương tự như thế, những gì các bà làm, các ông cũng có thể làm được. Những người này cũng chủ trương rằng chồng không nhất thiết là chủ gia đình và vợ lúc nào cũng phải vâng phục. Cũng không nên phân biệt trách nhiệm giữa vợ và chồng, vì nếu cố gắng, người này có thể làm công việc của người kia. Với khuynh hướng đó, những giá trị và truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa dần dần bị loại bỏ để thay vào đó những tư tưởng mới đi ngược với lời Chúa dạy. Kết quả là đời sống gia đình bị xáo trộn, nền tảng xã hội lung lay. Phải công nhận rằng có những điều người xưa làm không đúng mà ngày nay chúng ta phải sửa đổi. Tuy nhiên, có nhiều điều xưa cũ chúng ta cần duy trì để giữ vững nền tảng của gia đình, đặc biệt là những truyền thống đặt căn bản trên Kinh Thánh. Từ trước đến nay, hầu hết mọi văn hóa trên thế giới đều công nhận vai trò lãnh đạo của người chồng và vai trò phụ thuộc của người vợ trong gia đình. Người xưa cũng nói, phu sướng phụ tùy, tức là chồng nói vợ theo, chồng hướng dẫn vợ vâng theo. Tuy nhiên, với phong trào nam nữ bình quyền lan tràn nhiều nơi, ngày nay người ta cho rằng để người đàn ông làm chủ gia đình là tàn ác, không công bình và không bình đẳng. Những người cổ suý phong trào nam nữ bình quyền đã thành công phần nào khi ngày nay hầu hết các cô đều theo đuổi những ngành nghề chuyên môn và góp mặt với xã hội thay vì sống cho chồng con. Những người ở nhà lo việc nội trợ thường bị xem là những người thiếu thông minh, thiếu khả năng, không thể có một nghề chuyên biệt, nên phải chôn vùi cuộc đời trong nhà để lo việc bếp núc. Điều này đã đưa đến kết quả tai hại là các bà ngày càng lấn quyền chồng, các ông ngày càng trở nên nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Và con cái khi lớn lên thành những thanh niên thiếu nữ, không hiểu rõ vai trò của mình trong gia đình cũng như trong xã hội. Nói về vai trò của vợ và chồng trong gia đình, các bạn nghĩ thế nào? Theo các bạn, thì vợ chồng có vai trò gì, trách nhiệm gì trong gia đình? Những vai trò và trách nhiệm này giống nhau hay khác nhau? Trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới, các bạn cũng cần bàn thảo với nhau về trách nhiệm của mỗi người trong gia đình mới. Các bạn cần biết người bạn đời tương lai nghĩ gì về vai trò của người vợ, người chồng. Nếu hai người có suy nghĩ khác nhau, các bạn cần trao đổi, tìm một nguyên tắc chung để tránh những khó khăn trong đời sống sau này. Là người tin Chúa, chúng ta luôn luôn đến với Kinh Thánh để tìm những nguyên tắc áp dụng cho đời sống. Cuộc đời chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu chúng ta đi ra ngoài tiêu chuẩn của lời Chúa. Vì thế, mời các bạn hãy cùng nhìn vào Kinh Thánh để biết Chúa giao cho người vợ, người chồng trách nhiệm gì và vai trò gì trong gia đình. Trước hết, chúng ta hãy xem lời Chúa dạy gì về vai trò của người đàn bà trong gia đình. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi như sau. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Câu Kinh Thánh này cho thấy mục đích và lý do Chúa tạo nên người đàn bà, và cũng từ đó thấy được vai trò của người đàn bà trong hôn nhân. Chúa nói, ông Adam ở một mình không tốt, nên Ngài đã dựng nên bà Eva. Do đó chúng ta có thể nói, người đàn bà được dựng nên để giúp đỡ người đàn ông, để làm cho đời sống người đàn ông được đầy đủ, trọn vẹn. Đây là chân lý rõ ràng trong Kinh Thánh và là nền tảng cho hôn nhân. Trách nhiệm của người vợ là giúp chồng và làm cho chồng được đầy đủ, trọn vẹn. Theo lời Chúa dạy, người vợ không giữ vai trò chính yếu, nhưng là thứ yếu trong gia đình. Vì vậy, bổn phận chính của các cô trong vai trò làm vợ là giúp chồng trong bất cứ điều gì các cô có thể giúp được. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này. Một số phụ nữ không đồng ý rằng trong gia đình người đàn bà giữ vai trò thứ yếu. Họ nói rằng người đàn bà phải ngang bằng chồng, cùng một vai trò, một vị trí. Có người còn nghĩ rằng mình phải hơn chồng, phải có sự nghiệp riêng, chỗ đứng riêng trong xã hội, chứ không thể núp bóng tùng quân. Có người còn cho rằng đặt vợ dưới quyền chồng là hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Tuy nhiên, dù có người chấp nhận hay không, Kinh Thánh ghi rõ rằng Chúa tạo dựng người đàn bà để giúp đỡ người đàn ông. Trong gia đình, chồng là người lãnh đạo, nhưng lãnh đạo với tinh thần hy sinh, phục vụ, như Chúa cứ thế đối với hội thánh. Còn vợ là người vâng phục và giúp đỡ chồng. Vai trò khác nhau của vợ và chồng trong gia đình không phải là để phân biệt người nào có giá trị hơn hay có nhiều quyền hơn, nhưng chỉ để cho thấy cái chức năng của mỗi người. Mỗi người có một chức năng khác nhau, nhưng đều giá trị như nhau. Chúng tôi mong rằng các bạn đang theo học lớp dự bị hôn nhân này đều có tinh thần tuân phục lời Chúa dạy, vui vẻ chấp nhận tiêu chuẩn của Chúa. Và mai kia, trong vai trò làm vợ, các cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ chồng. Trong vai trò người giúp đỡ chồng, các cô có hai trách nhiệm chính. Đó là làm người bạn đồng hành với chồng và giúp chồng tạo một mái ấm gia đình. Trong vai trò làm người bạn đồng hành với chồng, các cô có hai trách nhiệm sau là nâng đỡ chồng về mặt tinh thần và đứng chung góp sức với chồng trong những công việc thực tế. Về mặt nâng đỡ chồng về tinh thần, các cô sẽ là người bạn đường của chồng, cùng chồng đi qua những thăng trầm của đời sống. Không những thế, các cô cũng là người bạn tâm giao của chồng, sẵn sàng lắng nghe, thông cảm, an ủi và khích lệ chồng tùy từng hoàn cảnh. Kinh Thánh cho biết, có một người bạn ở bên cạnh nâng đỡ bao giờ cũng tốt hơn là chỉ có một mình. Sách Truyền Đạo chương 4, câu 9 đến câu 11 dạy như vậy. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người. Đức Chúa Trời biết điều đó nên Ngài thiết lập hôn nhân để con người không phải sống trong cô đơn. Tuy nhiên, biết bao nhiêu người có gia đình mà cũng vẫn cô đơn, vì người vợ hay người chồng không phải là người bạn đồng hành hay là bạn tâm giao của mình. Chúng tôi ước mong vợ chồng các bạn sẽ không gặp phải tình trạng này, vì các cô đã biết vai trò của mình và sẵn sàng làm người bạn đồng hành với chồng, vui với niềm vui của chồng, hãnh diện trước những thành công của chồng và sẵn sàng đứng chung với chồng khi gặp khó khăn, thất bại. Khi được vợ yêu thương, thông cảm và khích lệ trong những trách nhiệm nặng nề của đời sống, người đàn ông cảm thấy cuộc sống được trọn vẹn, vui thỏa và có ý nghĩa. Sách Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau: ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Chúa hằng hữu. Châm ngôn chương 18 câu 22. Thật đúng như thế, người nào tìm được một người vợ làm bạn đồng hành trên đường đời là người được hưởng hồng ân và ơn phước của Chúa, vì người vợ sẽ mang lại niềm vui, an ủi và giúp cho đời sống người đó có ý nghĩa. Trong vai trò làm người bạn đồng hành với chồng, các cô cũng sẽ đứng chung góp sức với chồng trong những công việc thực tế. Người vợ không chỉ giúp chồng về mặt tinh thần, nhưng cũng có thể giúp trong nhiều điều thực tế khác. Bất cứ điều gì có thể làm được và không quá sức mình, các cô hãy cố gắng giúp chồng để được thành công trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về những điều người vợ có thể làm để giúp chồng. Mời các bạn nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ: Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.